Tạo hóa chi môn, chương 518, niệm tinh thiên tài quyết đấu, góc truyện audio.com, sự tình náo nhiệt nhất toàn Ngọc Thành ngày hôm nay là cái gì? Không phải là đấu giá hội, cũng không phải Lý Lan Tinh Hà thiên tài tuyển chọn thi đấu, vì nó còn chưa tới, mà là tỷ đấu của hai đại đài thi đấu toàn Ngọc Thành. Tỷ đấu khiêu chiến là Cuồng Phong đài thi đấu Tác Kiều gia, một phương khác là người lưu lạc gần đây ở Tinh Lâm đài thi đấu làm náo động cả thành. Không sai, đây là hai cái niệm tinh tu sĩ. Nếu mà chỉ là hai cái niệm tinh tu sĩ tỷ đấu, cuộc so tài này cũng không có bất luận cái gì đáng xem. Bởi vì cái này hai cái niệm tinh tu sĩ là không giống bình thường niệm tinh tu sĩ, cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Niệm tinh tu sĩ vượt cấp khiêu chiến toái tinh tu sĩ không ít, bất quá niệm tinh tu sĩ có thể vượt cấp khiêu chiến đồng thời chém tụ tinh tuyệt đối là phượng mao lân giác. Mà hôm nay hai người kia quyết đấu, đều là đã từng chém qua tụ tinh tu sĩ niệm tinh cường giả. Một là người lưu lạc mới vừa từ trong tinh không tới, một là Cuồng Phong đài thi đấu đệ nhất đài chủ. Vượt cấp khiêu chiến trở ngại, bất kỳ một cái tu sĩ nào ở trong tinh không đều có thắm thiết lĩnh hội. Cho dù là tu luyện, mỗi một cấp đều là một cái khe rãnh khó có thể vượt qua, chớ đừng nói chi là lấy tu vi thấp nhất đi khiêu chiến cấp cao nhất. Một cái niệm tinh tu sĩ có thể vượt cấp khiêu chiến tụ tinh cường giả, đây không chỉ là vượt cấp đơn giản như vậy. Cái đó và thuộc tính, vực ý cảnh, thần thông các loại nhân tố đều có quan hệ. Ngoài ra, còn có một cái là tối trọng yếu, này nhất định phải là thiên tài. Không phải là thiên tài, ngươi lại có bao nhiêu nhân tố đều là không dùng được. Chính vì vậy, lôi đài chiến của hai cái niệm tinh có thể khiêu chiến tụ tinh tu sĩ mới có thể hấp dẫn người ta như vậy, thậm chí hấp dẫn một bộ phận tinh hà cảnh tu sĩ đến đây quan chiến. Đối với hai nhà đài thi đấu mà nói, lần này quyết chiến không chỉ là song phương đánh cuộc tinh tệ, mà là dính đến danh dự của cả hai đài thi đấu. Tinh Lâm đài thi đấu tăng quản sự cùng Ninh Thành đi tới đài thi đấu sau đó, Ninh Thành lúc này mới phát hiện đài thi đấu tất cả lôi đài đều biến thành chỗ ngồi cho khán giả, chỉ có 19 hào lôi đài tồn tại. Bất quá 19 hào lôi đài được đôn lên cao càng là dễ quan sát mà thôi. Đối với trận chiến đấu này, Ninh Thành cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn đã thấy Tác Kiều gia xuất thủ, đây là một cái cao thủ. Thế nhưng hắn cũng không kém, có mấy cái tu sĩ có tinh không thức hải. Có mấy cái tu sĩ có thần thức châu bò như hắn. Hắn bây giờ là không có thần thức cường đại công pháp, nếu có thần thức cường đại công pháp. Hắn thậm chí đang suy nghĩ thần thức có đúng hay không cũng có thể hữu hình công kích. Huống chi, đây còn chưa phải là chỗ dựa duy nhất của hắn. Khi lấy được như ý liêu quang trù sau đó thiên vân cánh của hắn đã thăng cấp đến 4 đôi sáng mờ. Trước đây 3 đôi sáng mờ tốc độ đã để cho hắn mừng rỡ không thôi, hiện tại 4 đôi sáng mờ, dù cho hắn không phải là đối thủ của Tác Kiều gia, đối phương nếu muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Mạn Luân tinh không thiên tài như mây, Tác Kiều gia có lẽ là một cái nho nhỏ đối thủ của hắn trên con đường tinh không dài đằng đẵng mà thôi. Nếu mà hắn ngay cả cái này nho nhỏ đối thủ cũng không vượt qua nổi. Hắn liền không nên nghĩ tương lai xé rách vị diện, cũng không nên nghĩ có một ngày có thể đến địa phương cường đại nhất vũ trụ đi gặp Thương Úy đại ca. Người lưu lạc, góc truyện audio.com, đạo hữu, ngươi không cần lo lắng, cái kia Tác Kiều gia cũng không có đáng sợ như trong lời đồn. Thấy Ninh Thành nhìn chung quanh Tằng Sở Hùng cho rằng Ninh Thành có chút bận tâm Tác Kiều gia, ra an ủi một câu. Tằng Sở Hùng suy đoán Tác Kiều gia ẩn nấp bản lĩnh của mình, bất quá chiến đấu của hắn đều là đi thẳng về thẳng, không có như Ninh Thành kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Hơn nữa hắn suy đoán Ninh Thành cũng ẩn nấp một phần bản lĩnh, dưới so sánh, hắn vẫn xem trọng Ninh Thành hơn. Rồi lại nói, coi như là Tinh Lâm đài thi đấu người lưu lạc thua, đối với Tinh Lâm đài thi đấu ảnh hưởng cũng xa không có to lớn như Cuồng Phong đài thi đấu. Tinh Lâm đài thi đấu sớm thương lượng thỏa đáng, vạn nhất Ninh Thành thua. Bọn họ liền tuyên bố Ninh Thành căn bản cũng không có cùng đài thi đấu ký hiệp ước, như vậy có thể đem đài thi đấu ảnh hưởng giảm đến thấp nhất. Dù sao người lưu lạc đến Tinh Lâm đài thi đấu cũng mới chừng 10 ngày, mà đối phương Tác Kiều gia đã mấy năm thời gian. Thế nhưng trái lại, vạn nhất là Cuồng Phong đài thi đấu Tác Kiều gia thua, vậy Cuồng Phong đài thi đấu đã có thể mất hoàn toàn danh tiếng, Tinh Lâm đài thi đấu sẽ là danh tiếng vang xa. Các vị, hôm nay là hai niệm tinh cường giả có thể vượt cấp khiêu chiến quyết đấu thi đấu ta Tinh Lâm đài thi đấu người lưu lạc cùng Cuồng Phong đài thi đấu Tác Kiều gia. Trên đài người kia xinh xắn nữ tu lời còn chưa nói hết đã bị một đạo cuồng bạo tinh nguyên lực lượng đập cho rút lui đến bên cạnh lôi đài. Tránh ra, ta là đến cùng người tỷ đấu, không phải là nghe ngươi ở nơi này rong dài. Người lưu lạc, lên đây đi ta không nhịn được chờ ngươi lâu đâu. Theo cái này xinh đẹp nữ tu bị chen đến bên cạnh lôi đài. Một cái thô cuồng thanh âm đồng thời vang lên, thanh âm như chuông lớn giống nhau, vang dội cũng không chói tai. mà phát ra âm thanh tu sĩ, lại là một người thanh niên gầy vóc người cũng không cường tráng. Thanh này niên chẳng những nhỏ gầy, hơn nữa da trắng nõn. Tu sĩ đến xem cuộc chiến đại bộ phận đều biết người kia là ai, chính là Cuồng Phong đài thi đấu đệ nhất đài chủ Tác Kiều gia. Ninh Thành thấy Tác Kiều gia lên đài, còn đang gọi mình, không chút hoang mang đứng lên, từ từ nhảy lên lôi đài. Xinh đẹp nữ tu bị Tác Kiều gia đánh lui, thấy hai cái chính chủ đều lên đài cũng chỉ có thể lui xuống. Ngươi chính là người lưu lạc, xem ra ngươi ở trong tinh không rất có thu hoạch a, ngay cả tụ tinh tu sĩ đều có thể đánh bại. Tác Kiều gia quan sát Ninh Thành một phen, giọng nói bình thản nói, thanh âm to trước sau như một. Ninh Thành dùng hơi thanh âm khàn khàn trả lời, không sai, ta chính là người lưu lạc, muốn động thủ nhanh lên một chút, ta không có nhiều thời gian cùng ngươi lằng nhằng như vậy. Ninh Thành giọng nói mang theo lạnh nhạt, trong lòng cũng rất là cẩn thận. Tác Kiều gia tuy rằng phía sau chỉ có một đạo tinh giáp, thế nhưng đạo tinh giáp này ở hắn tinh nguyên huy động thời điểm sáng sủa không gì sánh được. Như một đạo chói mắt hồng mang giống nhau, khí thế rất là kinh người. Ha 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 ha, Tác Kiều gia bỗng nhiên cười ha ha, cho tới bây giờ đều là ta đối với đối thủ nói những lời này, ngày hôm nay thật không ngờ có người chủ động nói với ta những lời này. Tốt, ta sẽ thanh toàn ngươi. Nói xong, bàn cờ của Tác Kiều gia đã tê xuất, hai quả quân cờ bí mật mang theo thanh âm như xuyên phá không khí chính là đánh về phía Ninh Thành. Ninh Thành giương tay một cái liền tê xuất lưu lôi thương, nhàn nhạt lôi quang ở trong tay quanh. Góc truyện audio.com, quẩn, hắn lại cũng không có xuất thủ. Hai quả quân cờ ở trong nháy mắt muốn tiếp cận Ninh Thành, liền hai bên tách ra, sau đó liền nhanh chóng chuyển động. Quân cờ tốc độ chuyển động càng lúc càng nhanh, cuối cùng ngay cả bóng dáng đều không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy một đạo như có như không sóng gợn hình dạng đang bao quanh. Ninh Thành không chút biểu tình, đi qua hơn 10 ngày lôi đài giác đấu, hắn đã biết các loại các dạng tu sĩ. Cộng thêm trước hắn cũng xem qua thủy tinh cầu Tác Kiều gia chiến đấu, biết hai quả quân cờ này hình thành sóng gợn chính là vực của hắn. Loại vực này không giống công tây khôi cát vàng hữu hình vực, lại ở vào hữu hình vô hình giữa đó, rất khó nắm bắt. Ở Tác Kiều gia vực quân cờ đánh ra đồng thời, vực của Ninh Thành cũng dọc theo bờ đưa ra ngoài. Ninh Thành vực hoàn toàn vô hình, vực của hắn có phân nửa thành lập ở bên trên hắn cường đại tinh không thức hải. Từ khi hắn tu luyện tới nay, thần thức của hắn liền so với thần thức của bình thường tu sĩ cường đại hơn. Về sau hắn từ Nhạc Châu tiến vào Thiên Châu, đã trải qua thiên cương trải loạn, thần thức rèn luyện càng là cường hãn. Chính vì vậy, hắn ở ích hải cảnh thời điểm liền cảm nhận được vực hình thức ban đầu. Cũng chính vì vậy, hắn vừa mới thăng cấp vực cảnh, vực liền viên mãn. Hai người dùng vực đối kháng, không gian chung quanh liền phát sinh từng trận ca ca rung động, dường như đang vặn vẹo, vừa tựa hồ đang gây dựng lại. Ninh Thành trong lòng hơi khẳng định, mặc dù Tác Kiều gia này không sai, hắn cũng còn là có thể đối phó. Hắn vực cũng chưa hoàn toàn thi triển, tại đây trong loại chiến đấu này, ẩn giấu là nhất định. Có chút ý tứ, Tác Kiều gia cảm thụ được Ninh Thành cường đại vực chặn vực của hắn hai quân cờ, bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng, tay hơi dương lên, lại là một con cờ đánh đi ra, đây hình như chính là hắn động thủ thói quen. Ninh Thành không để ý tới đáp lại Tác Kiều gia, trong tay lưu lôi thương hóa thành một đạo nhàn nhạt lôi bóng dáng đánh ra. Ca, một tiếng nổ vang ở trên lôi đài đột ngột vỡ ra, tu sĩ xem cuộc chiến còn đang ở vui vẻ, hai người kia nói đánh là đánh, không có nửa điểm lằng nhằng, đã bị một tiếng lôi sét này như nứt ra vậy nổ vang oanh màng tai từng đợt rung động. Một cổ lực lượng cắn trả cường đại tinh nguyên tràn tới, Ninh Thành trong lòng sợ hãi, coi như là trước đây hắn đánh với cái kia tụ tinh tu sĩ, cũng không có cường đại tinh nguyên lực lượng như vậy. Cũng may hắn liên tục ở đài thi đấu lăn lộn hơn 10 ngày, tinh nguyên lực lượng tăng mạnh, bằng không liền lần này, hắn liền phải phun ra một búng máu đến. Tác Kiều gia thấy Ninh Thành không hề dị trạng, trong lòng cũng là cả kinh. Hắn tinh nguyên cường hãn, coi như là thiếu chút nữa tụ tinh tu sĩ cũng khó mà chống đối, mà cái này nho nhỏ niệm tinh tu sĩ chẳng những chặn được còn một chút ảnh hưởng cũng không có. Nổi danh quả nhiên không có hư danh, nếu mà ngươi chỉ có những thứ này, vậy hôm nay tới đây thôi. Tác Kiều gia thanh âm xuyên thấu lực vô cùng cường đại, lời của hắn chỉ là nói với Ninh Thành, ở lúc nói ra toàn bộ đài thi đấu đều nghe rõ ràng. Lại là ba tấm quân cờ đồng thời hạ xuống, hai quả quân cờ một trái một phải vọt vào giữa Tác Kiều gia vực văn, một quả lần thứ hai cùng mặt khác một quả hóa thành hai tòa ngọn núi thật to, hướng đỉnh đầu Ninh Thành đập xuống tới, vô cùng nhanh chóng. Một chiêu này đơn giản sáng tỏ, nhưng cũng là phi thường hữu. Góc truyện audio.com Hiệu Tác Kiều gia dùng một chiêu này giết vô số cường giả. Một khi hắn lại thêm hai quả quân cờ kỳ văn vực lập tức liền tăng cường gấp đôi. Đối phương vực coi như là trước có thể chống đỡ, ở dưới tình huống vực của hắn tăng cường, cũng sẽ lập tức tan vỡ. Chỉ ít đến bây giờ, hắn còn chưa từng thấy qua người có thể ở dưới vực bốn tấm quân cờ của hắn bình yên vô sự. Hắn bốn tấm quân cờ vực trực tiếp phong tỏa bên trong không gian tất cả đồ đạc, chỉ cần bị vực của hắn trói buộc phong tỏa, vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn núi cờ của hắn đánh xuống, đem tất cả huyết nhục đập vỡ một cái tan tành. Tác Kiều gia thích loại này trực tiếp hữu hiệu biện pháp, mỗi lần dùng biện pháp như thế đem đối thủ đập huyết nhục không rõ một mảnh, đều có thể để cho trong lòng hắn cảm giác được thư sướng khoái ý. Hắn đã coi trọng đủ Ninh Thành, sáu tấm quân cờ cùng nhau đánh ra. Đối thủ có thể để cho sáu tấm quân cờ của hắn cùng nhau đánh ra, hắn trước lúc này còn chưa có gặp qua, ngày hôm nay là người thứ nhất. Đây không phải là hắn nhất định phải làm như vậy, mà là hắn không muốn cùng một cái niệm tinh tu sĩ kéo dài. Cùng một cái chỉ là niệm tinh tu sĩ lây nhây, hắn sẽ cảm thấy mất mặt. Với hắn mà nói, người khác niệm tinh đều là đồ bỏ đi, chỉ có hắn niệm tinh mới thật sự là niệm tinh. Thế nhưng trong nháy mắt Tác Kiều gia đã cảm thấy không đúng, bốn tấm quân cờ của hắn hình thành kỳ văn vực cũng không có làm cho đối thủ có nửa phần nhất thời chậm lại, thậm chí ở song phương vực trong đối kháng cũng không có chiếm giữ được thượng phong chút nào. Cách chương.